Bài kinh mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sáu câu kinh pháp cú giúp tăng ni thanh lọc thân tâm. Đôi lời về kinh pháp cú. Kinh pháp cú được coi là kinh tóm thâu tinh hoa giáo lý của Đức Phật. Tư tưởng pháp cú là bức thông điệp muôn thuở mà Đức Phật đã truyền đạt cho con người trong cõi dân gian, với mục đích là dạy cho con người nhận chân được cuộc sống, sống đúng nghĩa, sống cao thượng. Mỗi câu kinh là một trưởng thành cao tột của trí tuệ, phá vỡ ưu phiền trong cân não, nội tâm. Kinh Pháp Cú đã được nhiều vị dịch sang tiếng Việt với nhiều hình thức. Những câu kệ, những vần thơ hoặc văn xuôi. 66 câu kinh Pháp Cú đọc sau đây thuộc thể loại văn xuôi, trích từ tổng tập kinh Pháp Cú Bắc Tông do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2012. Câu thứ nhất: Như Lai nói cho các người biết, tình trạng của các người đang bị bắn bởi mũi tên ái dục. Các người hãy tự giác như vậy mà tiếp nhận huấn dụ của Như Lai. Câu thứ hai: Đô thành của Như Lai là Niết Bàn. Ở đó hết sạch sinh tử luân hồi. Nhưng mọi người không phải giải thoát luân hồi bằng trình độ đồng nhất, nên Như Lai tùy trình độ thuyết giáo pháp, cho ai cũng được con mắt tuệ giác. Câu thứ ba: Bao dòng nước đều đổ về biển cả, nhưng có những dòng nước chảy mau hơn. Do vậy, Như Lai thuyết pháp cho những người có tuệ giác để họ đi mau đến Niết Bàn bất tử. Câu thứ tư: Bánh xe chánh pháp trước đây chưa nghe bao giờ, thì nay vì thương chúng sinh, Như Lai đã chuyển đẩy bánh xe chánh pháp ấy. Ai tôn kính phụng sự bánh xe chánh pháp thì vượt được sự luân hồi trong ba cõi. Câu thứ năm: Thân này không bao lâu nữa sẽ về với đất, thân xác sẽ phân hủy, nghiệp thức đã thoát đi, sống gửi thân khác, Như vậy thì ham hố nổi gì? Câu thứ 6. Biết cuộc đời như ảo ảnh, biết thân thể như bọt nước, như thế sẽ bẻ gãy mũi tên của ma vương ái dục, không còn ở trong thị tuyến của sự sống chết. Câu thứ 7. Như thợ gốm đào đất dẻo làm đồ sành sứ, đồ tốt mấy rồi cũng hư hỏng. Như dòng sông chảy xiết, chảy đi chứ không chảy lại. Mạng sống con người cũng vậy, đi qua mà không trở lại bao giờ. Câu thứ 8. Không phải không gian, không phải biển cả, không phải núi đá, không phải chợ đông. Thế giới này không có chỗ nào thoát khỏi sinh tử. Câu thứ 9. Biết làm như thế nào là tự thanh tịnh, biết làm như thế nào là hết sinh tử. Tỷ kheo chế ngự quân đội của ma vương, từ sinh tử mà vượt qua bờ bến bên kia. Câu thứ 10. Chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất, được gọi là anh hùng trong loài người. Bậc anh hùng ấy đề phòng tâm ý, thuần hóa chính mình, tự hủy diệt những gì phải hủy diệt. Câu thứ 11. Hãy tu học để đốt lên ngọn đèn của ý thức. Hãy tự rèn luyện trí tuệ. Hãy xa rời dơ bẩn. Hãy tự cầm đuốc soi đường mà đi. Câu thứ 12. Quái lạ, sao ngủ hoài vậy? Ngủ như ngao ốc, như sâu mọt, ẩn sâu trong dơ bẩn tối tăm mà ngu đần cho đó là thân mình. Câu thứ 13. Người đâu như kẻ bị chặt, bị đâm, đau như bị đủ thứ bệnh tật, như gặp bao nhiêu tai họa, vậy mà vẫn ngủ. Câu thứ 14. Làm được rồi nói thì tốt, không làm thì đừng nói suông. Dối trá, thiếu thành tín là điều người trí phải vứt bỏ. Câu thứ 15. Học thì trước hết phải hiểu. Hiểu thế nào đúng, hiểu thế nào sai. Phải tiếp nhận pháp cho chắc mới dạy người. Đó là sự thông minh không lầm lẫn. Câu thứ 16. Học thì có năng lực xóa bỏ ba nẻo đường dữ, như đem thuốc hay mà thủ tiêu các độc tố. Người hùng mạnh như vậy nhảy vọt khỏi luân hồi, như con rắn lột bỏ da cũ. Câu thứ 17. Học mà đa văn giữ giới thì đời nào cũng được ca tụng, nguyện ước thỏa mãn. Học mà thiếu đa văn giữ giới không trọn thì đời nào cũng đau buồn, nguyện ước thất vọng. Câu thứ 18. Đa văn biết pháp luật thế gian, giải thể hoài nghi, nhận thức đường chánh. Chính từ đa văn mà xóa bỏ những gì phi pháp, bước đến chốn bất tử. Câu thứ 19. Tuy vậy, nếu có đa văn mà tự tôn, khinh người, thì là kẻ mù cầm đuốc. Đuốc soi cho người khác, mà kẻ mù thì tự không thấy gì cả. Câu thứ 20. Tin tưởng, hổ thẹn, giữ giới, giác ý, những tài sản ấy của pháp được người thanh nhã tán thưởng. Đạo hạnh như vậy được nói ra bởi bậc minh trí và đưa người thăng lên thế giới chư thiên. Câu thứ 21. Có tin tưởng, có giới hạnh, thì tuệ giác hiện hành. Người anh dũng ấy vượt bỏ mọi tập tính, mà thô nhất là tập tính thịnh nộ. Nhờ đó thoát khỏi hầm hố. Câu thứ 22. Tin tưởng thì không nhiễm ảnh hưởng của người khác. Thiện chí với người, nhưng cái gì hay thì học, cái gì không hay thì xa lánh. Câu thứ 23. Chớ theo thói vô tín ngưỡng, bác bỏ tiếng nói chính xác. Đừng như kẻ lấy nước vụn về, đào suối mà làm bùn bốc lên. Người hiền luyện tập trí tuệ, rất quý dòng nước trong thanh. Như kẻ khéo lấy nước, tìm cách không quấy bùng lên. Câu thứ 24. Người mà thường xuyên trong sạch, tôn thờ giới luật đến trọn đời, tu hành thiện hạnh một cách trong sáng, như vậy là giới hạnh hoàn thành. Câu thứ 25. Do sự giữ giới mà thường xuyên thấy pháp, lấy sự giữ giới làm ánh sáng, đạt được cái thấy chân thật, đạt được các tường nhất trong mọi sự các tường. Câu thứ 26. Giữ giới thì yên lành, cơ thể không phiền não. Đêm yên vui, ngày cũng yên vui. Giữ giới, san sẻ, làm phước, nhờ đó đi đâu cũng đến chỗ yên lành. Câu thứ 27. Cái gì là hiền lành? Cái gì là yên ổn? Cái gì là quý báu? Cái gì là không mất trộm? Giới là hiền lành, giới là yên ổn, tuệ là quý báu, phước không mất trộm. Câu thứ 28. Đứng trong giới luật, phòng thủ các giác quan, ăn uống biết tiết chế, tỷ kheo cảnh tỉnh cho ý thức ứng như vậy. Câu thứ 29. Sự tung hoành của lầm lẫn quay cuồng đã chấm dứt. Giới định tuệ không gián đoạn thì hãy cầu mong viên minh. Tỷ kheo chớ để có lúc sơ hở. Câu thứ 30. Hãy nhiếp niệm bằng nhớ hơi thở ra, nhớ hơi thở vào, nhớ đúng, nhớ đủ, theo tư duy tu. Từ đầu đến cuối, nhớ cho thông suốt, chính xác như Phật đã dạy. Câu thứ 31. Vị tỷ kheo này sẽ soi sáng trần gian như vầng trăng sau lúc mây mù quang đãng. Nếu vị ấy đi, đứng, nằm, ngồi đều học tập theo tư duy tu, không lúc nào quên, không lúc nào bỏ. Câu thứ 32. Mọi sự nhiếp niệm đều có mục đích loại bỏ luân hồi, đều đưa đến giới hạn cuối cùng của sự khổ não. Hãy thường lắng nghe Pháp để tự tỉnh ngộ tâm ý của mình. Câu thứ 33. Hãy nhận thức con đường thiết yếu dẫn đến chốn bất tử. Con đường ấy đưa người đến sự diệt tận mọi sự phiền não sơ hở, làm cho đạt được lợi ích quý báu là tự đến quy y Phật. Câu thứ 34. Nếu đạt được lợi ích quý báu, tự đến quy y Phật, thì ban ngày cũng như ban đêm tưởng nhớ Phật, Pháp, Tăng. Biết ý thức như vậy thì chính là con Phật. Câu thứ 35. Nhân từ thì không sát sinh, thường xuyên chế ngự thân mình, thận trọng lời nói, giữ gìn ý nghĩ. Như thế là xứ sở của sự bất tử, đến đâu cũng không lo gì. Câu thứ 36. Người rối loạn thì mình nghiêm túc, giữ mình bằng đức tính nhân từ. Người thịnh nộ thì mình nhẫn nhịn, như thế là vạn hạnh. Câu thứ 37. Chắp tay kính trọng sự vô vi, không tổn hại chúng sinh, không va chạm với người. Như thế là thích ứng với vạn hạnh. Câu thứ 38. Thường xuyên nhân từ, thương xót, lòng sạch như Phật dạy. Biết vừa đủ, biết dừng lại. Như thế là vượt khỏi luân hồi. Câu thứ 39. Ít ham muốn, luôn tu học, không bị lợi lộc mê hoặc, không xúc phạm đến ai thì trần gian ca tụng. Câu thứ 40. Lo lắng cho người, thân thiện với tất cả, thương tưởng chúng sinh, thường xuyên thể hiện từ tâm. Như thế đến đâu cũng yên. Câu thứ 41. Nhân từ không dao động, từ bi đáng làm nhất, vì lẽ lúc nào cũng xót thương chúng sinh. Đó là cái phước không có số lượng. Câu thứ 42. Đối với các pháp, tâm là căn bản, là đứng đầu, là chủ đạo. Trong tâm nghĩ ác thì miệng nói theo, thân làm theo, và đau khổ tự theo người ấy như xe lăn theo vết cũ. Câu thứ 43. Đối với các pháp, tâm là căn bản, là đứng đầu, là chủ đạo. Trong tâm nghĩ lành thì miệng nói theo, thân làm theo, và hạnh phúc tự theo người ấy như bóng theo hình. Câu thứ 44. Ủ oán hận thì chưa từng thấy hết oán hận. Không như vậy thì oán hận tự tiêu tan. Con đường này đáng tôn thờ. Câu thứ 45. Đừng hay trách người, hãy chăm chú tự xét bản thân. Ai được như vậy thì hết hẳn, không còn phiền não. Câu thứ 46. Sống mà chỉ thấy thân thể là tinh khiết, không chế ngự các giác quan, ăn uống không chừng mực, không phấn chấn, không siêng năng, thì bị ái dục uy hiếp như cỏ bị gió lướt. Câu thứ 47. Sống mà thấy rõ thân thể là dơ bẩn, chế ngự các giác quan, ăn uống chừng mực, thường thích tinh tiến, thì ái dục không thể uy hiếp như gió thổi núi lớn vậy. Câu thứ 48. Không đào thải tính tình độc hại, dục vọng đa đoan, chưa tự chế được bản thân, người như vậy không xứng đáng khoác mặt pháp y. Câu thứ 49. Đào thải tính tình độc hại, nghiêm giữ giới luật, ý thức tĩnh lặng, chiến thắng tâm mình, đã tự chế ngự được. Người như vậy xứng đáng khoác mặt pháp y. Câu thứ 50. Khoác mang pháp y mà không tự cấm chế tội lỗi, thì người xấu làm việc xấu ấy rốt cuộc phải sa vào địa ngục. Câu thứ 51. Không giữ giới mà hưởng vật thực thì, theo lẽ, không thể không tổn đức. Chết rồi nuốt sắc nóng, cái nóng ấy nóng còn hơn lửa. Câu thứ 52. Đời này hối hận, đời sau hối hận, đời nào kẻ làm ác cũng hối hận. Kẻ ấy tự gây ra tai họa, nên đời sau sa vào thế giới khổ não thì người ấy càng hối hận hơn. Câu thứ 53. Đời này hoan hỷ, đời sau hoan hỷ, đời nào người làm lành cũng hoan hỷ. Người ấy tự hoan hỷ rằng mình đã tự phò hộ mình, nên đời sau hưởng phước đẹp dạ hơn. Câu thứ 54. Nói chải chuốt, ham cầu nhiều, sống phóng đãng, không giữ giới, ôm giữ sắc dục, hận thù, ngu si, không quan tâm, chỉ quán, thì như bầy bò, không phải đệ tử của Như Lai. thứ 55. Chỉ nói khi cần nói, ít ham cầu, hành đạo đúng pháp, tuệ giác chính xác, tâm ý siêu thoát, không lưu luyến đời này đời sau, trừ bỏ được sắc dục, hận thù, ngu si. Đó là đệ tử của Như Lai. Câu thứ 56. Vận dụng trí tuệ mà luôn giữ pháp là hơn hết. Không bao giờ sống theo thói buông thả. Không tham dục thì tự mừng, từ đó đạt được niềm vui đắc đạo. Câu thứ 57. Ở trong cảnh hỗn loạn mà mình tự vững vàng, đó là sự độc lực giác ngộ. Độc lực này mạnh hơn sư tử, khử điều ác thành trí tuệ hùng tráng. Câu thứ 58. Như hoa thích ý, nhìn thấy màu nó đẹp mà không ngửi thì không biết hương nó thơm. Lời hay cũng vậy, không làm theo thì không có hiệu quả gì. Câu thứ 59. Như hoa thích ý, nhìn thấy màu nó đẹp mà không ngửi thì không biết hương nó thơm. Lời hay cũng vậy, có làm theo thì mới có phước báo. Câu thứ 60. Cỏ lạ, hoa thơm cũng không thể bay ngược gió. Phải tiếp cận với pháp. Pháp tỏa ra, hương thơm phước đức mới trải ra khắp nơi. Câu thứ 61. Hương thơm của hoa không thể nói thật thơm, nếu sánh với hương thơm của giới luật. Hương thơm này thơm đến tận thế giới xuất sắc của chư thiên. Câu thứ 62. Tâm trí thanh tịnh, chánh niệm viên minh, không lưu luyến chỗ trú ẩn nào. Các vị La Hán đã vượt qua sự si mê sâu thẳm, như con thiên nga rời bỏ ao đầm. Câu thứ 63. La Hán diệt hết thói quen trần tục, không ngưỡng mộ thực phẩm, tâm trí không còn hệ lụy, đạt đến cảnh giới giải thoát. La Hán còn sống ở đời chỉ như là chim bay, tạm hạ xuống rồi bay liền. Câu thứ 64. Diệt sạch cái ác là Phật Đà, đình chỉ cái ác là tịnh hạnh, tu học theo pháp là tỷ kheo, hết gieo giống ác là Phật tử. Câu thứ 65. Khó thay được làm thân người, khó thay thân ấy được sống còn, khó thay thân ấy được gặp Phật, khó thay thân ấy được nghe Pháp. Câu thứ 66. Vui thay Phật ra đời, vui thay Phật thuyết Pháp, vui thay tăng hòa hợp, vui thay tăng hòa hợp và thường xuyên yên tâm giữ giới. Ngủ, nghỉ, tỉnh, thức. Xin chư vị hoan hỷ, lắng nghe, suy nghĩ, làm theo những lời kinh Pháp Cú mà tôi biên tập theo lời huấn dụ của Đức Phật. Trích trang 105 Tổng tập Pháp Cú Bắc Tông. Người biên tập: Tỷ Kheo Trí Quang. Người đọc: Cư sĩ Cát Tường Quân, Tạ Thị Ngọc Thảo.